thì người cha nghe vậy mới giật mình thấy là lạ, mới tự nghĩ đây chắc là ma quỷ gì nó đầu thai vào nhà để nó phá mình đây, chứ còn con cái gì mà mới 2 tháng không biết nói chuyện như vậy. Chưa từng thấy, phải không? Đúng là chị chưa từng thấy. À, nói chuyện còn hơn người lớn nữa. Cho nên anh mới nghĩ là thôi muốn giết nó đi để trừ cái hậu quả người sao. Tức là nghĩ là nó là ma quỷ mà nó đầu thai vào đây và để mà nó hại mình đây. Bây giờ nó còn nhỏ thì giết nó sớm chứ để nó lớn lên thì nó chịu hết nổi. À, nghĩ rồi thì anh mới đi ra khỏi nhà đóng cửa lại. Anh mới định đi kiếm củi về anh đốt, chắc đốt chết 2 đứa cho rồi. Thì cái người mẹ trở về thì gặp mới hỏi anh làm gì vậy, thì anh mới kể, thì bà mới ngăn lại, bảo đó thôi thì khoan, để cũng từ từ đã rồi kiểm tra lại cho kỹ, đừng có vội vàng hấp tấp. Thì hôm sau hai vợ chồng cũng làm bộ đi ra ngoài, rồi cái thì trở lại núp ở bên cửa nhìn nghe, thì quả nhiên bữa nay 2 đứa nó cũng nói vậy chị được. À, 2 đứa nói với nhau thì bây giờ hai chồng mới quyết tâm là chết củi để mà đốt 2 đứa. Thì nhưng mà cái căn lành của 2 đứa này cũng rất lớn, cho nên Đức Phật ngài với cái thiên nhãn từ xa ngài thấy biết được cái việc này, và ngài biết được cái túc duyên của 2 đứa bé này cũng đáng được độ, cho nên ngài mới phóng hào quang rồi đi đến nhà đó. Thì 2 vợ chồng mỗi người thấy Phật đến mới bồng, mỗi người bồng đứa đến chỗ Phật rồi mới thưa hỏi về cái việc lạ lùng này. Thì Đức Phật mới giải thích, mới bảo cho biết. Đức Phật mới nói rằng 2 đứa trẻ này không phải là ma quỷ gì đâu, không, mà nó là đứa con phúc đức thôi. À, thì quý vị thấy đúng là nếu mình thiếu trí tuệ là cũng nguy hiểm lắm. Rồi vào thời Đức Phật ca diếp thì 2 đứa này nó lại kẻ xuất gia tu hành cũng tinh tấn. À, khi mà sắp đắc đạo á thì 2 người bỗng khởi cái tà tưởng, tức là khởi cái tư tưởng bậy, không? À, cho nên rồi kiếm nhân giải thoát, rồi tham đắm duy qua, nghĩa là họ suy nghĩ sai lầm, chỉ cần tu phước thì sẽ sinh lên cõi trời, thấp lắm thì cũng làm vua chúa, trưởng giả, tha hồ mà hưởng thọ ngũ dục, tức là nghĩ như vậy cho nên nó bị lui sụp khối tâm, tức là sắp đắc đạo rồi, nhưng mà rồi có cái ý nghĩ mà nó sai lầm này, tức là nghĩ rằng tu chi cực khổ thôi, tu phước cũng được rồi. Tôi phước không, tôi phước cũng được rồi, đời sau thì sinh ra nên quả trời hưởng sung sướng, không, và thấp lắm thì cũng làm chuyện giả vua chúa, thì vậy là quá hay rồi. Còn này tôi chia là cực khổ, cho nên tức là muốn thụ hưởng, nghĩ đến cái thụ hưởng đời sau, cho nên chính cái đó cho nên làm lui sụp đạo, thấy không? Là cho nên đây là nói rằng là như vậy đó, do cái tà tưởng vừa sinh liền khối chuyển đạo tâm không được niết bàn mà rơi vào trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp thường gần với nhau, đến đời ta lại sinh đôi trong nhà nghèo này, nhờ công đức cúng dường và quá khứ nên còn cái phước dư có thể được độ, để tội hết thì phước sinh biết túc mạng mình, nên nay ta đến đây để độ cho, nếu ta không độ thì chúng sẽ bị tiêu chết qua uổng. Và Phật giải thích rõ 2 đứa này cũng không phải là ma quỷ gì, nhưng mà trước ta là cũng người tu hành, tu hành sắp đắc đạo, nhưng mà do khởi một cái ý nghĩ nó sai lầm đó, cho nên rồi nó bị thối tâm mất, không chứng được giải thoát, cho nên mới rơi trở ngược lại trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Rồi bữa nay đây thì sanh đời trong cái nhà nghèo khổ này nữa, nhưng mà cũng do còn có cái phước lành tốt xưa cũng cúng dường Phật, cho nên bây giờ được gặp Phật để mà Phật độ, thấy không? Rồi nên Đức Phật nói là kệ là đại nhân tánh vô dục, an trú nơi quang minh, dù gặp cảnh khổ vui, an nhiên trí thiện tiền, đại hiền không nhiễm đời, công mong của nước con thường giữ đạo giới tuệ, không tham phú quý tà, ý giả biết vô thường, cảnh giác cây trên cát, bản chí không kiên cường như sắc trắng nhiễm màu. Tức là ngày đó bậc đại nhân thì tánh là không có vô dục, tức là không có ham muốn ham nhiều, ăn trú nơi quang minh, gặp cảnh khổ vui thì cũng ăn nhân trí hiện tiền. Còn bậc đại hiền thì không có nhiễm đời, không có mong của cải nước là con ham, rồi thường giữ đạo giữ giới giữ tuệ đó, chứ không có tham cái phú quý tà. Còn bậc trí giả thì biết rõ vô thường, cảnh giác cây trên đá, tức là cây trên đá thì nó mau đổ, không mau ngã, không có bền vững gì hết. Đó. Còn bạn trí, tức là người bạn mà trí không có vững vàng đó thì cũng dễ dẫn mình đi sai lầm. Thì Phật nói chuyện xong thì hai đứa bé thấy thân Phật liền vương mình, nó lớn lên như đứa trẻ 8 tuổi rồi thì theo Phật làm sa di, rồi sau cũng chứng A-la-hán. Thì đó cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho tất cả chúng ta là cần phải sống theo trí tuệ. Còn thiếu nó thì dễ đưa vào cái đường si mê, đau khổ, đáng tiếc. Cũng như hai đứa bé này, tiền kiếp thì tu theo Phật, sắp đắc đạo, nhưng mà cũng một thiếu phần trí tuệ đó, cho nên lúc đó lại suy nghĩ theo đường tà, nghĩ coi tu bước để sao để hưởng thụ giàu sang phú quý, chính chỗ đó mà nó mất đi cái đạo giải thoát, tức là không kiếm được niết bàn, rồi phải luân hồi trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp. Đó thì gọi là thiếu trí tuệ đó, suy nghĩ theo đường tà, trái với chánh pháp, thành ra khổ tâm, gọi là chìm sâu trong đau khổ lâu dài, mà gọi là đánh mất cái cơ duyên tốt, sắp đắc đạo rồi mà lại bị lưu sụp, vì thế đáng tiếc rồi. Cho nên như Phật dạy đó, như là bậc đại nhân thì tánh là vô dục, tức là không có nhiều ham muốn để làm ô nhiễm nơi cái tâm của mình, để mà dẫn đi vào trong cái đường khổ, mà phải khéo để mà an trú trong quang minh sáng rỡ. Tức là sao? Tức là đời sống trí tuệ, không ta khéo sống trong cái đời sống trí tuệ, dù gặp phải cái cảnh khổ vui nhưng vẫn sát suốt để mà giữ vững cái trí tuệ hiện tiền, chứ không để theo cảnh khổ vui đó mà biến đổi làm mờ đi cái tâm tánh sáng suốt của mình đó, không đến nỗi phải gọi là mất đường tu để rơi rớt trở lại trong cảnh thế gian trần nhiễm khổ đau. Rồi quý vị đó là đã biết, tức là phải ráng nhau sống trong cái đời sống trí tuệ, giữ vững cái trí tuệ sáng suốt giữa những cảnh khổ vui, không để mà nó làm che mờ mình, cho nên dẫn đi ngược trở lại, tức là từ trong sáng mà đi ngược trở lại vào trong tối. Còn mình đúng là từ trong tối đi ra trong sáng rồi, bây giờ là hiểu đạo ra hiểu đạo tu hành, tức là từ trong tối đi ra trong sáng, chỗ sáng phải không? Rồi không khéo đó thì từ trong chỗ sáng nó đi ngược trở lại vào trong tối. Rồi bậc trí thì phải luôn luôn sáng suốt để nhận rõ cái lẽ thật vô thường biến đổi của thế gian, tức là để mà cảnh giác nó là thế gian là không có gì chắc chắn, không gì bền vững, không phải là chỗ nương tựa cho mình. Còn bạn bè mà cái trí nó chưa có vững thì cũng không có phải là chỗ mình gọi là nương được nữa, nó cũng dễ dẫn mình đi vào đi sai cái đạo. Tức là trí chưa vững là nghĩ theo gọi là theo cái đường tà, thì dẫn đi theo đường tà luôn. Do đó mà mình sao phải cần giữ vững mình làm chỗ nương cho mình trước những cảnh vô thường đổi thay, chứ không có ỷ lại vào bên ngoài. Thì đó là cái cách để cho mình khéo sống với sống, cho nên đây mới nhắc là khéo để mà sống với cái trí tuệ để sáng suốt. Còn đời sống mà mình thiếu mất cái trí tuệ đó, rồi cái có khi là suy nghĩ theo cái đường tà, tức là suy nghĩ theo cái gọi là cái si mê của mình, không? Tức là theo cái chiều si mê chấp ngã đó, không? Tức là cũng như hai đứa bé này nó suy nghĩ rồi đó, theo chiều si mê chấp ngã gì nữa, không? Nghĩ là người ta để cho mình hưởng đó, hưởng giàu sang thôi, là đó là cái si mê chấp ngã, mà đâu biết là cái ngã này là cái ngã như chối thôi, đâu có thật gì, không? Chính là pháp thân chân thật của mình đó, pháp thân chủ đó mới là cái chân thật, là chứng niết bàn giải thoát, đó mới là chỗ mà đi lên của mình, nó mới chỗ giải thoát thật sự. Nhưng mà không hiểu biết đó, cho nên là thiếu sáng suốt chút, thì nghĩ nó sai lầm chút, thì nó dẫn đi thành ra cái khổ cũng lâu dài. Cho nên đây mình biết thì đó, thì mình kéo biết để mà sống theo cái chiều trí tuệ để mình vươn lên. Cho nên dù ở trong những cái cảnh khổ vui, nhưng mà mình không để cái khổ vui nó làm mờ đi cái trí sáng của mình. Tức là sao? Tức là không á, gặp cảnh vui thì không quá tham lắm ở trong đó, phải không? Để rồi mình không phải gặp cảnh khổ thì chán nản, không? Rồi buồn phiền, rồi khối tâm, không? Đó là phải rác sáng suốt để mình làm chủ trở lại trong cảnh khổ vui đó, đó để mình vượt qua, phải không? Thì đó là cái khéo léo của người trí viết Phật đạo. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho quý vị hiểu và nhớ rõ, vô thường nó là quy luật thật của thế gian này, do đó mà tất cả các pháp trên thế gian đều là pháp tương đối, tương đối tức là không có cái hoàn toàn tuyệt đối, thì luôn nhớ giữ nhớ kỹ cái điều đó, là thế gian trên thế gian này không có cái hoàn toàn tuyệt đối, cho nên mong cầu mọi điều mà hoàn toàn như ý đó là điều không có được. Nghĩa là mình cứ lo mong cầu cái gì là cũng mọi điều như ý hết, thì đó là cái chuyện không có được, nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên ở thế gian chúc vạn sự như ý là sao? Đó là chúc rỗng chúc chuông thôi, phải không? Cái chuyện đó là chuyện không có rồi, nhưng mà người ta lại thích, phải không? Đó là nói cho vui tai thôi, phải không? Rõ ràng nói cho vui tai thôi, cái chuyện là chuyện không có. Nhưng mà người ta lại thích nói vậy là thích. Thì đó là bởi vì cái tập khí thế gian á là muốn cái gì là cũng như ý, phải không? Đó là sống trong gọi là mê lầm, chúng ta u minh, tức là lấy khổ làm vui đó, rồi lấy vô thường cho là thường, cho nên đó là gọi là cái bốn thứ điên đảo đó. Còn ở đây thì mình là người học đạo, hiểu đạo rồi thì biết rõ những cái chuyện đó là chuyện không thật, gọi là có tên mà không có nghĩa, nghĩa kỹ không? Cái có tên mà không có nghĩa không, chúng đã đặt đấy. Và như vậy tức là cũng để nói lên lẽ thật của thế gian á, là tích có như ý, bởi tích có như ý cho nên người ta mới chúc nhau như ý, phải không? Tích có được như ý cho nên mới chúc nhau như ý. Rồi thứ hai, kế nữa là cũng cần phải sáng suốt để mà trước mọi hoàn cảnh đổi thay đó, để mình không thấy mất trí tuệ quang minh hiện tiền, tức là sáng suốt đó, đó là mình khéo biết sống ở trong pháp, thì đó là mình giải tỏa khổ đau. Rồi khéo gọi là khéo biết tùy duyên để mình chuyển hóa, chứ không có cố chấp để mà thành khổ. Tức là tùy duyên người đó, giống cũng như là mình đi thiền thì gặp sống thì phải sao? Thì khéo biết tùy duyên, tức là lái cho nó lướt cái trên sóng mà đi qua, phải không? Thì đó là khéo tùy duyên. Còn không khéo biết tùy duyên, đâm vào trong nó để chịu phải nhận tiền, phải không? tự nhiên là mình cũng mất, cũng đi theo sóng đó, nhưng mà lướt qua cái gì nhẹ nhàng quá, phải không? Thì đây cũng vậy, mình cũng lướt qua cuộc đời nhẹ nhàng, phải không? Thì đó là sẽ hứa khổ, còn không biết cứ đâm vô đó thì nó bị nhận diện thì khổ, nó chỉ khai đường đó. À, thì học đạo thì theo biết vậy đó. Rồi tiến lên một bước nữa là vượt lên cái tương đối để nhận ra cái chân thật cho chính mình để mà sống thì càng hay. À, thì ai được vậy thì càng tiến thêm bước nữa. À, cho nên đây nhắc lại thiền sư Minh Chánh, tức là một thiền sư Việt Nam đó, thầy Nguyễn, ngài có lời bình và cái bài kệ về ông Thù Đà. Tức là đây là nói theo cái bản dịch để cho quý vị dễ hiểu là hay lắm Thù Đà, hay lắm Thù Đà, thôi nói dở chớ bàn hay, dở hay tốt xấu bận lòng chi. Người muốn tìm khéo trở thành vụng, kẻ toan bắn xẻ xối trực hờ, công danh cái thế xương thu sớm, phú quý kinh nhanh giấc mộng dài, chẳng rõ xưa nay không một vật, thì công phu lú uổng dụng tâm thôi. Tức là đây là người nói là khen ông Thù Đà hay lắm, tức là sao? Bởi vì ông Thù Đà là cái vị mà cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật rồi ngài nhập Niết Bàn, thì chính cái bữa cúng dường của ông này á thì nó có hai cái nhìn. Một con người thì thấy vậy ông tức là có duyên lành hy hữu với Phật, không dễ gì có được cúng được cuối cùng rồi là Phật Niết Bàn, thì đâu còn có việc thứ hai nữa, cho nên là đúng là một cái duyên lành hy hữu. Nhưng mà con người thì lại chỉ trích ông gì là ông tổ phước. Đó, ông cúng dường rồi xong là cho Phật là nhập cái bàn luôn đó, đó ông tổ phước đó. À, cho nên chính vậy mà khi mà Phật những cái bàn Phật cũng chỉ dạy ngài A Nan rồi đó, sao có ai hỏi là những cái cúng dường nào mà được phước lớn á, thì nói là có hai cái bữa cúng dường mà được phước lớn hết á là cúng dường cho Phật xong rồi thì Phật thành đạo, thứ hai là cúng dường Phật xong rồi Phật nhập Niết Bàn, hai cái bữa cúng dường là có phước lớn để cho ông Thù Đà này ông không có phải bận lòng. Thì đây thì ngài Thiện Sư Minh Chánh này ngài muốn nhân đó mà ngài nói lên cái nghĩa để mà cho mình khéo quá, mình thấy mình vượt lên cái nghĩa khen chê đối đãi, đừng có bận lòng cái chuyện ta khen chê đối đãi, phải không? Khen tốt chê tốt. Quan trọng là việc làm của mình hết sức là những cái lòng trong sáng chân thành thôi, chứ đừng có nghe vậy ta chê ông cúng dường là ông tổ phước là cái thì buồn, không phải vậy, không? Thì mình đi đạo phước cũng phải nhớ thì đó. Đừng có bận lòng với chuyện khen chê của ta, bởi vì chuyện khen chê người thế gian mà cũng một cái việc đó, không? Nhưng mà với cái tâm tốt thì mình sẽ nghĩ tốt, với cái tâm xấu thì mình sẽ nghĩ xấu thôi, phải không? Thì vậy thì đâu có phải cố định gì bận tâm, thì cũng như cái chuyện này vậy, phải không? Người mà tâm tốt thì nghĩ đúng là ông thi hữu duyên lành quá lớn, không? Còn người tâm xấu thì nghĩ đúng là ông tổ phước. Thì đó tùy theo cái tâm của người. Cho nên đây ngài nói hay lắm là hay lắm là, tức là ông vượt qua hết hai cái đó, không? Gọi là thôi nói dở chớ bàn hay, đó thôi cái chuyện mà dở hay chuyện nó không quan trọng, không? Dở hay tốt xấu bận lòng chi, đó chuyện đó là chuyện đối đãi của thế gian thôi, nó không có quan trọng gì. Rồi người muốn tìm khéo thì trở thành vụng, muốn cho khéo mà không là thành vụng không ai, tức là cái khéo đối với cái vụng nó không có phải là thật là cố định. Cũng như kẻ toan bắn trẻ thì xối thiệt hờ, tức người lo dình bắn chụp trẻ đó mà không ngờ cái xối dình trước đây cái bóng dưới xuống thì đập chụp hết thì thấy được đó, nhưng mà bắn đó là nói ý nghĩa đó, bắn được chụp trẻ là được, dưới xuống xối chụp phải chạy mất điện mất được đó thì mất đó thôi, không có thật gì hết. Cho nên chớ có mắc kẹt ở trong cái chuyện hay dở được mất tốt xấu đó để mà rồi thành khổ. Cho nên công danh cái thế siêu tu chót, người mà gọi là công danh nó vang lừng gọi là trùng cả thế gian nữa thì cũng giống như màn sương chớp đó, chút xíu là cũng tan. Rồi phú quý kinh nhân giấc mộng dài, phú quý giàu sang mà làm cho người ta phải giật mình đi nữa thì rồi cũng như giấc mộng nữa, không có gì, không có bền chắc gì. Quan trọng không là chẳng rõ xưa nay không một vật thì công phu lú uổng dụng tâm thôi, tức là không rõ được cái lẽ thật, xưa nay không một vật đó thì dụng công nó lú uổng, nó đáng tiếc. Thì đó là để nhắc cho tất cả. Ở đây là mình học đạo là mình phải khéo với con mắt của nhà thiền, thì mình cần phải thấy vượt lên trên cái thấy đối đãi, gọi là dở hay tốt xấu được mất đó, để không có kẹt trong cái chỗ đó, trong chỗ đó mà thì mới thật thấy được ông Tùng Đà. Thấy thấu được Tùng Đà. Còn cái chuyện dở hay tốt xấu được mất đó là chuyện thường thế gian thôi, đừng có quá đau lòng cái đó, mà cần phải soi lại để cho thấu suốt cái chỗ gọi là xưa nay không vật đó. Thấy đến chỗ xưa nay không vật đó thì còn nói gì là dở là hay là được là mất, phải không? Thì đó mới là cái điều trọng yếu nhất. Còn không thì cứ kẹt ở trong cái chỗ hay dở tốt xấu được mất đó, rồi tâm nó cũng biến đổi theo đó, thì rồi nó cũng sẽ để làm uổng mất cái công phu trời của mình, để thật đáng tiếc. Thì đó là vị Chư Minh Chánh ngài cũng muốn nhắc cho tất cả ở trong cái chỗ tương đối vô thường đó, mình khéo thấy để mà vượt lên vượt ra, chứ không để đắm chìm được đó. Thì quý vị có ai thấy được cái điều này chưa? Giờ quý vị có biết ai là kẻ mà bị nói ở trong đây là công phu lũ uổng đó, ai là kẻ bị nói không? Cho nên đó là mỗi vị kéo mà để mà hiểu nhận rõ, để mà soi lại, để mà sống đúng cái nghĩa thì sẽ bớt khổ, sẽ vươn lên cái loại càng sáng tỏa. Thì vậy thì mong rằng mỗi người đều nhận ra cái lẽ thật này để rồi sống vững vàng ở trong cuộc đời tương đối, tức là trong cuộc đời tương đối mà mình có cái sáng suốt, có trí tuệ nhận định rõ ràng thì sống là vững vàng trong đó, không để cho cái cuộc đời tương đối đó mà nó nhận chìm mình. Như đã nói đó, giống như là mình lướt trên sóng, rồi lướt trên cuộc đời rồi đi qua, chứ không để mà để cho nó nhận chìm mình. Từ vậy tức là mình biết làm chủ trở lại trước những cảnh khổ vui tương đối của cuộc đời. Thì vậy là mình sống có đạo lý. Thì vậy là cái chuyện học đạo của mình đó nó mới rất có nhiều ý nghĩa thêm lên. Thì đó là mong tất cả khéo hiểu nhận để sống đúng theo tinh thần của Phật dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.